Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco, kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai chức sắc cấp cao mới tại Tòa Thánh. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức ông Miroslav Stanislav Wachowski, người Ba Lan, làm tân Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục. Đức ông Wachowski, năm nay 49 tuổi, thuộc giáo phận End bên Ba Lan, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật và gia nhập ngành Ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Lần lượt phục vụ tại các nhiệm sở ngoại giao của Tòa Thánh tại Senegal, rồi tại các tổ chức quốc tế ở Viên, thủ đô của Áo Quốc, trước khi trở về phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và cho đến nay ở cấp bậc tham tán sứ thần. Đức ông thông thạo tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Trong tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Wachowski sẽ làm việc với phái đoàn Việt Nam trong Ủy ban làm việc chung hoặc tại Vatican hay tại Việt Nam. Cùng ngày 24 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Luigi Roberto Cona làm tân phó phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, một chức vụ thường được coi như tương đương với Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Đức ông Roberto Cona, người Italia, năm nay 54 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ thần học tín lý và gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh vào ngày 1 tháng 7 năm 2003, phục vụ tại các sứ quán Tòa Thánh tại Panama, Bồ Đào Nha, Cameroon, Maroc, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tại phân bộ Tổng vụ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Sau cùng, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Italia với cấp bậc tham tán sứ thần. Đức ông Cona thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha và Pháp. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan xin Đức Thánh Cha phong Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai làm tiến sĩ hội thánh. Hội đồng giám mục Ba Lan đã xin Đức Thánh Cha Francisco tôn phong Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai làm tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu. Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã đưa ra lời thỉnh nguyện trên đây nhân danh Hội đồng giám mục Ba Lan và được sự hỗ trợ đặc biệt của Đức Hồng y Stanislav Diswis, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia và nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng. Tuyên bố hôm 22 tháng 10 vừa qua tại hội nghị của phong trào Âu Châu Kitô nhóm tại Warsawa, Đức Tổng giám mục Gadecki nói: năm 2020 tới đây, chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và lễ giỗ thứ 15 của người. Đây là những kỷ niệm quan trọng đối với giáo hội tại Ba Lan và giáo hội Hoàn Vũ. Triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đầy những quyết định mở đường và những biến cố quan trọng đã thay đổi diện mạo của chức vụ giáo hoàng và ảnh hưởng tới dòng lịch sử của Âu Châu và thế giới. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nói rằng, nhiều sử gia và thần học gia đã nói đến sự phong phú của triều đại Thánh Gioan Phaolô thứ hai và gọi ngài là Gioan Phaolô thứ hai cả. Sự phong phú ấy đến từ sự phong phú của bản thân thánh nhân như một thi sĩ, triết gia, thần học gia và nhà thần bí, thành đạt trong nhiều lĩnh vực, từ công việc mục vụ cho đến việc giảng dạy, hướng dẫn giáo hội Hoàn Vũ tiến đến việc làm chứng tá bằng đời sống thánh thiện. Đức Tổng giám mục Gadecki cũng nêu bật những thành tựu lớn của triều đại Đức Gioan Phaolô thứ hai như đóng góp vào việc tái tạo sự thống nhất tại Âu Châu sau hơn 50 năm chia cách, được tượng trưng bằng bức màn sắt. Lên tiếng tại hội nghị của phong trào Âu Châu Kitô, Đức Hồng Y Diswis đặc biệt ủng hộ lời thỉnh cầu vừa nói của Đức Tổng giám mục Gadecki, và ngài nói rằng gia sản của Đức Giáo Hoàng Wojtyla là một tổng hợp phong phú, đa cực và đặc sắc những đường hướng tư tưởng khác nhau. Chắc chắn gia sản ấy đang và còn là một yếu tố thiết yếu trong một dự phóng canh tân văn hóa trên đỉnh viện thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai có bao nhiêu điều để nói với các tín hữu và những người không tín ngưỡng? Trong thời kỳ khó khăn và phức tạp như ngày nay, sự truyền cầu của thánh nhân nơi tòa Chúa, như Đức Hồng Y Ratzinger đã nói trong bài giảng an táng người, là một sự hỗ trợ lớn lao cho tất cả mọi người thiện chí, và gia sản người để lại cho chúng ta qua các tác phẩm là một bản đồ chỉ dẫn đường đi đúng đắn chúng ta cần phải theo để tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn và đạt tới cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa, đấng sẽ đến. Tin Vatican. Kinh nghiệm của Đức Hồng Y Gracias về Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, cho biết ngài đã trải qua một kinh nghiệm lớn về sự học hỏi tại Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Đức Hồng Y Gracias thuộc Hội đồng 6 Học Y Cố vấn của Đức Thánh Cha và là người Á Châu duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia với tư cách là nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong cuộc họp báo trưa ngày 23 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y cho biết, ngoài sự bạo hành chống thiên nhiên được trình bày qua nhiều bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, ngài còn có những ấn tượng mạnh về những bất công chống lại các thổ dân miền Amazonia. Họ bị trục xuất khỏi gia cư và lãnh thổ của họ. Tình trạng này cũng xảy ra tại Ấn Độ. Có những người thuộc giai cấp thấp hoặc thuộc các bộ lạc bị trục xuất khỏi các vùng đất của họ. Tuy rằng hiện tượng ở Ấn không xảy ra hàng loạt như ở miền Amazonia. Một điều khác gây ấn tượng mạnh nơi Đức Hồng Y Gracias là sự hăng say của các giám mục miền Amazonia trong việc tìm cách giúp đỡ các thổ dân. Đức Hồng Y nói, thế giới đã học hỏi rất nhiều từ các giám mục ở Nam Mỹ. Trong cuộc họp báo, việc thăng tiến vai trò của phụ nữ trong giáo hội cũng được đề cập đến. Đức Hồng Y Gracias nói, giáo luật cũng như chính thần học công giáo cũng cho phép làm hơn nữa cho các phụ nữ trong giáo hội, ngoại trừ các bí tích. Bao nhiêu điều chúng ta có thể và phải làm hơn nữa cho các phụ nữ. Đức Giáo Hoàng muốn có một sự tản quyền nhiều hơn, và tôi tin rằng các giám mục chúng tôi đang tận dụng các khả năng của chúng tôi để dành chỗ đứng nhiều hơn cho phụ nữ. Tại cuộc họp báo, Đức cha Ricardo Ernesto Centenas Guzman, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia, đã tuyên bố rằng tất cả chúng ta đều cần thay đổi não trạng để làm sao có sự tham gia bình đẳng của phụ nữ. Sự hiện diện của phụ nữ trong giáo hội chiếm đa số, nhưng sự tham gia của họ trên bình diện quyết định vẫn còn ít, hầu như không thấy. Vì thế, nếu chúng ta không thay đổi các cơ cấu và các tổ chức của chúng ta, thì tình trạng sẽ không thay đổi. Cần bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất. Không cần tòa thánh đề ra những chỉ dẫn về vấn đề này. Trên bình diện giáo xứ, chúng ta phải làm sao để phụ nữ can dự nhiều hơn vào các tiến trình quyết định. Về vấn đề hội nhập văn hóa, Đức Hồng Y Gracias cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đề cao tầm quan trọng của các phương pháp huấn luyện về vấn đề này tại các chủng viện, và ngài cho biết không thấy có khó khăn nào với một nghi thức phục vụ có một vài yếu tố văn hóa miền Amazonia. Trong hai ngày, 23 và 24 tháng 10 vừa qua, vị tổng tường trình viên và hai vị tổng thư ký của công nghị giám mục hiện thời, với sự trợ giúp của các chuyên gia, đã đưa các đề nghị của 12 nhóm nghị phụ vào dự thảo văn kiện chung kết. Văn bản này đang được Ủy ban soạn thảo duyệt lại để đưa ra trình bày tại phiên khoáng đại lần thứ 15 vào chiều ngày thứ Sáu 25 tháng 10. Trong phiên họp, các nghị phụ sẽ cứu xét và đề nghị những sửa chữa nếu cần. Sau cùng, trong phiên khoáng đại thứ 16 vào chiều thứ Bảy 26 tháng 10, các thị phụ sẽ bỏ phiếu chung kết để thông qua văn tiệc. Rồi sáng Chúa Nhật, 27 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia sau 3 tuần lễ tiến hành. Tin Baghdad, Iraq. Đức Thượng Phụ Kande kêu gọi chính quyền lắng nghe dân. Đức Hồng Y Louis Sako, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande, kêu gọi chính quyền Iraq lắng nghe tiếng kêu của dân chúng và thực sự đối phó với tình hình đất nước. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Sako cho biết, từ đầu cuộc biểu tình ngày 1 tháng 10 mới đây, trong tất cả các thánh đường công giáo đều có cầu nguyện cho sự ổn định của đất nước, và chúng tôi quan tâm theo dõi biểu tình vào ngày thứ Sáu 25 tháng 10 này. Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande nhận xét rằng, đây là lần đầu tiên từ sau năm 2003 những người biểu tình tiến hành trong ôn hòa, tránh sự chính trị hóa và phá vỡ những hàng rào phe phái, nhấn mạnh căn tính quốc gia Iraq. Ngoài ra, chúng tôi kêu gọi các lực lượng an ninh tôn trọng quyền biểu tình và tránh những hành vi bạo lực chống lại dân chúng biểu tình. Hồi đầu tháng 10 này, tại thủ đô Baghdad, hơn 3.000 người đã biểu tình chống nạn tham nhũng của các giới chức chính quyền. Họ đã bị cảnh sát đàn áp, bắn vào những người biểu tình, làm cho hơn 40 người thiệt mạng và 1.177 người bị thương. Tin Vatican. Giám đốc cơ quan điều tra tài chính Vatican được tái tín nhiệm. Ban lãnh đạo cơ quan điều tra và thông tin tài chính của Vatican, gọi tắt là AIF, đã tái tín nhiệm vị giám đốc cơ quan này là ông Tommaso Di Ruzza sau một cuộc điều tra nội bộ. Ông Tommaso Di Ruzza cùng với 4 viên chức khác thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã bị Viện Kiểm sát của Vatican điều tra từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Các máy vi tính cũng như tài liệu tại văn phòng cũng bị tịch thu với mục đích đó. Sau biến cố này, ông René Bruenhardt, giám đốc ban lãnh đạo cơ quan AIF, tức là cơ quan tòa thánh chống rửa tiền, đã mở cuộc điều tra nội bộ và hôm 23 tháng 10 vừa qua đã ra thông cáo tái tín nhiệm ông giám đốc Tommaso Di Ruzza. Thông cáo này không chấm dứt cuộc điều tra của Viện Kiểm sát Vatican để làm sáng tỏ sự thật về các hoạt động bị tình nghi do sự tố cáo của Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican và Văn phòng Tổng Kiểm toán về một số hoạt động tài chính ở nước ngoài. Tin Liban. Đức Hồng Y-Rai triệu tập hội nghị thượng đỉnh các vị lãnh đạo Kitô Liban. Chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng vụ giáo chủ công giáo Maronit ở Liban, đã triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh các vị lãnh đạo Kitô tại nước này, đứng trước các vụ ồ ạt xuống đường biểu tình chống chính phủ. Hôm Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Rai đã ngưng cuộc viếng thăm tại Phi Châu và trở về Liban sớm, đứng trước những xáo trộn tại Liban. Ngài tuyên bố liên đới với những đòi hỏi của dân chúng biểu tình và nói rằng, chúng tôi đứng về phía những anh chị em ở Liban và nhân dân nước này đang chịu đau khổ, chịu đói, cay đắng và không còn tin tưởng nơi các nhà lãnh đạo chính trị đã gây ra thực tại đau thương này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Rai cũng kêu gọi dân chúng đừng bạo động. Từ ngày 17 tháng 10, hàng trăm người dân Liban thuộc các tôn giáo lớn đã biểu tình phản đối chính phủ, chống lại kế hoạch tăng thuế cũng như chống lại cuộc khủng hoảng chính trị của giới lãnh đạo. Họ tố giác nạn tham nhũng trong chính quyền và sự quản lý kém về kinh tế từ hàng chục năm nay, đồng thời yêu cầu chính phủ từ chức. Mặc dù Hội đồng Nội các Liban loan báo các cuộc cải tổ trong phiên họp hôm 21 tháng 10 vừa qua, nhưng dân chúng vẫn tiếp tục duy trì những đòi hỏi và chặn đường xá tại thủ đô Liban và những đường giao thông quan trọng tại Liban bị ngăn chặn. Các trường học, đại học, ngân hàng và nhiều cửa tiệm đã đóng cửa vì các cuộc biểu tình, trong đó cũng có các trường học của chính thống và công giáo. Đức Hồng Y Bekara Rai là vị lãnh đạo tôn giáo quan trọng bậc nhất ở Liban. Giáo hội công giáo Maronit có 1.300.000 tín hữu tại Liban và hơn 2.000.000 tín hữu khác ở nước ngoài. Đức Hồng Y đã mời các thượng phụ cũng như các giám mục công giáo và chính thống nhóm họp tại tòa thượng phụ của ngài ở Beke gần thủ đô Beirut để bàn thảo về tình hình đất nước, đó là những đòi hỏi chính đáng của dân chúng và kế hoạch cải tổ do chính phủ Liban đề ra.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Lòng yêu thương không vân vàng. Chữ sau đây Peperotai diễn tả sự vân vang, nhu cầu cần phải kiêu kỳ, dạy đời và đôi chút tự đề cao. Những người biết yêu thương không những tự chế, không nói quá nhiều về chính họ mà còn tập chú vào người khác. Họ không cần là tâm điểm để được chú ý. Chữ sau đó Pisiotai cũng tương tự như thế, cho thấy lòng yêu thương không ngạo mạn. Về phương diện triều tự, nó có nghĩa chúng ta không tự thổi phồng trước mặt người khác. Nó cũng chỉ là một điều tinh tế hơn, bị ám ảnh phải khoe khoang, mất hết cảm thức thực tại. Những người như thế nghĩ rằng, vì tâm linh hay khôn ngoan hơn, nên họ quan trọng hơn chính con người thực của họ. Thánh Phaolô sử dụng động từ này trong nhiều dịp khác như khi Ngài nói, sự hiểu biết thổi phồng, trong khi lòng yêu thương thì xây dựng. Một số người nghĩ rằng, họ quan trọng vì họ hiểu biết hơn những người khác, họ muốn khống chế những người này. Ấy thế nhưng, điều thực sự làm chúng ta quan trọng chính là một lòng yêu thương hiểu biết tỏ ra quan tâm và bảo bọc những người yếu đuối. Ở nơi khác, chữ này được dùng để phê phán những người bị thổi phồng bởi sự quan trọng của mình, nhưng thực ra, họ đầy tràn những chữ nghĩa trống rỗng hơn là sức mạnh thực sự của thần khí. Đối với các Kitô hữu, điều quan trọng là biểu lộ lòng yêu thương của họ qua cách cư xử với các thành viên trong gia đình ít hiểu biết đức tin, yếu ớt hay kém chắc chắn trong các xác tín của họ. Có khi điều ngược lại đã diễn ra, các người có đức tin được coi là chín chắn hơn trong gia đình đã trở thành những người cao ngạo không ai chịu thấu. Đằng khác, lòng yêu thương có đặc điểm khiêm nhường. Nếu chúng ta muốn hiểu biết, tha thứ và phục vụ người khác với tấm lòng, thì chúng ta phải chữa trị tính kiêu ngạo của chúng ta để lòng khiêm nhường lớn mạnh. Chúa Giê-xu từng nói với các môn đệ rằng, trong một thế giới mà trong đó quyền lực đang thắng thế, ai cũng tìm cách khống chế người khác, nhưng không như thế giữa các con. Luật lý học nội tại của tình yêu Kitô giáo không nói tới sự quan trọng hay quyền lực, đúng hơn. Ai là người thứ nhất trong các con, phải là người nô lệ của các con. Trong đời sống gia đình, luật lý học thống trị, hay cạnh tranh ai là người thông minh nhất hay có quyền nhất, sẽ tiêu diệt lòng yêu thương. Lời khuyên răn của Thánh Phêrô cũng được áp dụng vào gia đình. Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Lòng yêu thương không khiếm nhã. Lòng yêu thương cũng phải hiền từ và ân cần, vì điều này được chữ tiếp theo, Askemone, chuyên trả. Nó muốn nói rằng, tình yêu không khiếm nhã hay bất lịch sự, nó không lỗ mãng. Các hành động, lời nói và cử chỉ của nó làm vui lòng người khác, chứ không cọ sát hay cứng cỏi. Lòng yêu thương ghét việc làm người khác đau khổ. Sự nhã nhặn là trường dạy tính mẫn cảm và vô vị lợi, là điều đòi người ta phát triển tâm tư tình cảm, học cách lắng nghe, cách nói, và có khi cả cách im lặng nữa. Nó không phải là một điều mà Kitô hữu có thể chấp nhận hay bác bỏ. Là một đòi hỏi chủ yếu của lòng yêu thương, mọi con người nhân bản buộc phải sống hòa hợp với những người chung quanh. Mỗi ngày, việc bước vào đời sống một người khác, ngay cả khi người này vốn đóng một vai trò trong đời sống của chúng ta, đòi chúng ta phải mẫn cảm và tự chế là điều có thể đổi mới lòng tin tưởng và sự kính trọng. Thực vậy, lòng yêu thương càng sâu sắc, nó càng đòi nơi chúng ta lòng kính trọng tự do của người khác, và khả năng chờ đợi cho tới khi người khác mở lòng họ cho chúng ta. Để cởi mở đối với việc gặp gỡ người khác cách chân thật, một cái nhìn nhân hậu là điều chủ yếu. Điều này bất tương hợp với thái độ tiêu cực, luôn sẵn sàng vạch trần các thiếu sót của người khác, trong khi làm ngơ các thiếu sót của chính mình. Cái nhìn nhân hậu giúp chúng ta nhìn xa hơn các giới hạn của chúng ta, biết kiên nhẫn và hợp tác với người khác bất chấp các dị biệt của chúng ta. Lòng nhân hậu yêu thương xây dựng các dây nối kết, bùn xới các mối liên hệ, tạo nên các mạng lưới hội nhập mới, và đan dệt được một cơ cấu xã hội bền vững. Nhờ cách này, nó luôn phát triển mạnh mẽ hơn, vì nếu không có một cảm thức thuộc về, chúng ta không thể nâng đỡ việc dấn thân của chúng ta cho người khác. Kết quả, chúng ta chỉ đi tìm sự thuận tiện của chính chúng ta, và cuộc sống chung sẽ trở nên bất khả hữu. Những người phản xã hội nghĩ rằng, người khác chỉ hiện hữu để thỏa mãn các nhu cầu riêng của họ. Thành thử, không còn chỗ nào dành cho lòng nhân hậu yêu thương và việc phát biểu nó ra. Những ai yêu thương đều có khả năng nói những lời phấn khởi, gây sức mạnh, an ủi và khuyến khích. Đó là các lời chính Chúa Giêsu từng nói, này con cứ yên tâm, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, hãy trỗi dậy, hãy đi bình an, đừng sợ. Đấy không phải là những lời hạ giá người ta, làm cho người ta buồn bã, giận dữ, hay tỏ ý khinh bỉ. Trong các gia đình của chúng ta phải học cách mô phỏng gương hiền hậu của Chúa Giêsu trong cách chúng ta nói năng với nhau. Lòng yêu thương thì quảng đại. Chúng ta nói đi nói lại rằng, để yêu một người khác, chúng ta phải yêu chính mình. Tuy nhiên, bài ca yêu thương của Thánh Phaolô quả quyết rằng, lòng yêu thương không tìm tư lợi, cũng không tìm điều của riêng mình. Cùng một ý tưởng này đã được phát biểu trong một đoạn văn khác. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Thánh Kinh nói rõ rằng, phục vụ người khác cách quảng đại thì cao quý hơn yêu chính mình. Yêu mình chỉ quan trọng như một điều kiện tiên quyết về tâm lý để có thể yêu người khác. Xấu với bản thân thì tốt với ai được, ngay cả với tài sản của mình, nó cũng không được thưởng. Không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó. Thánh Thomas Aquino giải thích rằng, đối với đức ái, ước muốn yêu thương thích đáng hơn, ước muốn được yêu thương. Thực vậy, các bà mẹ, những người yêu thương nhiều nhất, tìm cách yêu thương hơn được yêu thương. Thành thử, lòng yêu thương có thể vượt quá và tràn quá các đòi hỏi của công bình, không mong được đền trả điều gì, và lòng yêu thương lớn nhất có thể dẫn chúng ta tới hy sinh mạng sống mình cho người khác. Liệu một lòng quảng đại như thế, lòng quảng đại giúp chúng ta khả năng cho đi một cách tự do và trọn vẹn, có thể là một điều thực sự khả hữu hay không? Có, và tin mừng đã đòi hỏi nó. Anh em đã nhận được cách nhưng không, thì phải cho đi cách nhưng không. Lòng yêu thương không nóng giận hay nuôi hận thù. Nếu chữ thứ nhất trong bài ca của Thánh Phaolô nói tới việc phải kiên nhẫn, không phản ứng lỗ mãng ngay tức khắc đối với các yếu đuối và lầm lỗi của người khác, thì chữ kế tiếp ngài sử dụng là parosinetai, liên hệ nhiều tới việc bất bình nội tâm do một điều từ bên ngoài gây ra. Nó chỉ phản ứng dữ dội từ bên trong, một sự nóng giận ẩn khuất khiến chúng ta bực mình liên quan tới người khác, như thể họ gây rối và đe dọa chúng ta, và do đó cần được tránh xa. Nuôi dưỡng thứ thù nghịch nội tâm như thế không ích lợi gì cho bất cứ ai, nó chỉ gây mất lòng và ra xa lạ. Bất bình chỉ lành mạnh khi nó khiến chúng ta phản ứng chống lại một bất công trầm trọng. Khi thẩm nhiễm thái độ của chúng ta đối với người khác, nó chỉ gây hại mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Cho niềm vui sẽ được niềm vui. Cô Felicitas, tên là Niềm Vui, một phụ nữ Rwanda thuộc sắc tộc Hutu, là một trợ tá tông đồ rất đắc lực tại Gisinji. Cô và nhóm chị em mình tiếp đón những người Tutsi tị nạn, mời họ tạm trú tại nhà mình và tận tình giúp đỡ họ. Chiến cuộc đang ập đến rất gần. Biết cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm, anh trai cô, một đại tá quân đội, đã gọi điện thoại yêu cầu cô gấp rút di tản để tránh cái chết đang đến gần. Nhưng cô Felicitas đã viết thư hồi âm cho anh mình như sau. Anh thân yêu, cảm ơn anh đã có ý muốn giúp em. Nhưng để bảo toàn mạng sống của mình, em phải bỏ lại 43 con người mà em đang có trách nhiệm săn sóc. Đó là điều không thể được. Em chọn ở lại và chết với họ. Xin anh cầu nguyện cho em và cho họ. Cho em gửi lời chào tạm biệt mẹ và các anh chị em khác trong gia đình. Em sẽ cầu nguyện cho mọi người khi em về với Chúa. Mong anh khỏe mạnh. Một lần nữa, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến em. Em gái của anh, Felicitas. Ngày 21 tháng 4, quân du kích tràn đến, dồn mọi người lên xe tải để đưa họ tới một nghĩa trang. Felicitas nói với các chị em mình rằng, đã đến lúc chúng ta làm chứng, xin chị em hãy sẵn sàng. Họ vừa leo lên xe tải, vừa hát và cầu nguyện. Chỗ mà xe tải chở họ đến có một cái hố lớn được đào sẵn để chôn tập thể. Song, do sợ viên đại tá, anh trai của Felicitas, những kẻ sát nhân muốn chừa cô ra trong cuộc hành quyết này. Một tên du kích nói với cô rằng, này cô, không sợ chết sao? Vì có phần kính trọng nhóm phụ nữ này, nên bọn du kích dùng súng để giết các cô, thay vì dùng mũi tầm vông thọc xuyên qua cuống họng các nạn nhân. Sau khi đã giết 30 người, bọn du kích muốn chừa Felicitas lại. Nhưng cô nói rằng, tôi không có lý do gì để sống sót. Vì các ông đã giết tất cả các chị em của tôi. Felicitas là người thứ 31 bị giết trong cuộc hành quyết này. Khi viên đại tá, anh trai của cô đến nơi, thì xác của cô đã bị ném trần truồng xuống hố chôn tập thể. Ông cho bốc mộ lên, lấy quần áo và khăn vải tẩm liệm thi hài cho cô. Ông nói trong lễ mai táng của cô rằng, Felicitas, em đã chọn chết. Xin em hãy cầu nguyện cho anh và cho mọi người. Các bạn thân mến, cô Felicitas đã sống đúng với tên của mình, Niềm Vui. Felicitas là niềm vui sung mãn khi cô dám hy sinh tính mạng mình để làm nhân chứng. Điều cô minh chứng là sự phục vụ lớn lao nhất mà con người làm cho họ chính là phục vụ những người khác. Khi chúng ta giúp những người khác thì tinh thần chúng ta dâng cao, niềm vui lan tỏa và cảm nghiệm của niềm vui chan hòa vì chúng ta đã biết hy sinh cho nhau, hy sinh tài lực, hy sinh bản thân và hy sinh ngay cả mạng sống. Điều đó minh chứng cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và có giá trị vì chúng ta bắt chước Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng, Thánh Gioan Tông Đồ đã ghi lại nơi chương 15 câu 12 đến câu 13 rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Cô Felicitas đã làm theo lời Chúa. Chắc chắn cô sẽ cảm nhận được niềm vui khi biết mình đang làm theo ý Ngài, là cùng chết với các bạn hữu của mình, làm chứng nhân trước một dân tộc ghét đạo vì thù hằn ghen ghét. Henry Drummond nói rằng, nửa thế giới chạy theo ảo tưởng tìm niềm vui. Họ nghĩ rằng nếu muốn có niềm vui cần có nhiều tiền, và càng nhiều tiền thì càng vui. Tiền nảy sinh lễ nghĩa, có nhiều người phục vụ. Đó là tư tưởng sai lầm. Niềm vui thật chỉ có thể có được khi người ta sẵn sàng cho đi và phục vụ vì yêu thương. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Thanh Hiền xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu cổ xưa nhất Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay chúng ta đã duyệt xét tổng quát sự phát triển của các đền thánh và các cuộc hành hương đến các trung tâm thánh mẫu trước thời thập tự chinh, một cách đặc biệt là tại thánh địa Constantinople, Roma và vài nét về Ai Cập. Việc duyệt xét này cho chúng ta thấy sự phát triển các đền thánh và trung tâm dâng kính Đức Mẹ chậm trễ so với các thánh. Hiện tượng này được giải thích bởi sự kiện lòng sùng kính mẹ Maria đã không cần thấy tương quan nơi thánh và việc hành hương. Thật đáng mong ước có các nghiên cứu sâu rộng hơn, đặc biệt liên quan tới các vùng bao gồm cả Phi Châu, Địa Trung Hải, nơi Kitô giáo đã bị lấp chìm bởi cuộc xâm lăng của người Ả Rập, với hậu quả là bị Hồi giáo hóa hầu như hoàn toàn. Liên quan tới Âu Châu có đúng thật là vài đền thánh đã được thành lập từ các thế kỷ xa xưa. Tại Italia chẳng hạn, có khoảng 40 đền thánh của Đức Mẹ được xây dựng trước năm 1000, trong đó có khoảng 15 đền thánh được thành lập trong hai thế kỷ thứ ba và thứ tư. Nhưng khi tìm các chứng tá và tài liệu biết hay xây cất thì lại không đạt được các dữ kiện này trên bình diện phê bình. Cùng lắm chỉ có thể nói tới tước hiệu thánh mẫu của nhà thờ mà thôi, chứ không phải là đền thờ kính Đức Mẹ. Việc duyệt xét vài trung tâm cổ xưa nhất Âu Châu xác nhận sự khó khăn trong việc kiểm thực vài trình thuật có tính cách ít nhiều truyền thuyết liên quan tới các trung tâm này. Thành phố Sartre nằm trên bờ sông Eure, cách Paris 90 cây số, là vùng đất của người Gaulois và người Celtic coi là thánh địa, vì nó tỏa thoát ra một năng lực nhiệm màu. Chính các Druidi là các tư tế người Celtic của nước Gallia và Anh Quốc đã có thị kiến tiên tri. Một trinh nữ sẽ sinh con trai. Họ dùng một khúc gỗ cây lê đẽo tượng một thiếu nữ với con nhỏ trên đầu gối, rồi đặt cạnh một giếng nước và đặt tên cho tượng là Trinh Nữ dưới lòng đất, hay Trinh Nữ sẽ sinh một con trai. Khi các Kitô hữu đầu tiên tới thành phố Sạt ở vào thế kỷ thứ ba, họ trông thấy tượng đã bị đen vì thời gian và tôn kính như là tượng Đức Trinh Nữ đen. Chỗ đặt tượng Đức Mẹ được gọi là hang của các Druidi và giếng nước bên cạnh được gọi là giếng nước của các kẻ mạnh mẽ. Đã có 6 nhà thờ được xây lên tại đây, 5 nhà thờ đầu tiên đã bị hỏa hoạn. Khi trận hỏa hoạn xảy ra năm 1194, người ta tưởng là thánh tích áo Đức Mẹ bị thiêu rụi, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn không hư hại.
Đây là chiếc áo Đức Mẹ mặc khi được thiên thần truyền tin, do Hoàng đế Sạc là hói đầu tặng cho nhà thờ chính tòa năm 876. Áo được giữ trong một chiếc hòm quý, các đồ trang sức đã bị bán trong thời cách mạng Pháp. Chiếc áo của Đức Mẹ cũng bị cắt thành nhiều mảnh và bán đi, hiện chỉ còn vài mảnh được giữ lại trong nhà thờ. Nhà thờ như hiện nay là nhà thờ thứ 6 được xây sau vụ hỏa hoạn nói trên. Các chuyên viên lịch sử không biết xác định xem chính thánh tích đã khiến cho nhà thờ nổi tiếng và khơi dậy việc hành hương hay ngược lại. Nhà thờ Chartres đã trở thành đích điểm của các cuộc hành hương từ thế kỷ thứ 10. Nhưng liên quan tới thánh tích thì các nguồn tài liệu cổ thinh lặng không nói gì. Tài liệu đầu tiên đề cập tới thánh tích xem ra thuộc năm 1389. Cuộc tẩy rửa tượng Đức Mẹ mới đây khiến cho tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi không còn màu đen nữa mà trở thành màu hồng. Đền thánh Đức Bà Phục Trier ở Lyon có nguồn gốc từ thời thánh Fotino tử đạo năm 177. Thánh Fotino, người Phrygia bên Tiểu Á, sang truyền giáo bên Galilea, trở thành giám mục Lyon và tử đạo ngày 2 tháng 6 năm 177 dưới thời hoàng đế Marco Aurelio. Ngài bị tống ngục khi đã hơn 90 tuổi, và sau đó chết vì bệnh và bị lính cai ngục hành hạ. Năm 1168, có một nhà nguyện được xây gần trung tâm thờ thần vệ nữ thời đế quốc Roma, và được dâng kính Thánh Tôma, rồi dâng kính Đức Trinh Nữ. Vào thế kỷ thứ 17, thành phố Lyon bị 5 trận dịch hạch khiến cho rất nhiều người chết. Ngày 5 tháng 4 năm 1642, chính quyền tổ chức rước kiệu hành hương đến Phục Pierre khẩn cầu Đức Mẹ cứu giúp. Năm sau đó, họ dâng thành phố cho Đức Mẹ và quyết định hành hương mỗi năm vào ngày 8 tháng 9 lễ sinh nhật Đức Mẹ. Nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Clermont-Ferrand được coi là có nguồn gốc từ thời Gaulois Roma. Vào thế kỷ thứ 5, Đức cha Namatius, giám mục Avernus, đã cho xây một nhà thờ chính tòa dâng kính hai thánh Vital và Agricol, và đem thánh tích của hai vị từ thành phố Ravenna bên Italia qua. Năm 760, nhà thờ chính tòa bị cháy và được xây lại. Năm 915, nhà thờ lại bị quân Nọc Mang cướp phá và được Đức cha Etienne thứ hai tái thiết theo kiểu Roman. Năm 946, Đức cha cho xây thêm một nhà thờ chính tòa khác dâng kính Đức Mẹ, và nó trở thành kiểu mẫu cho mọi nhà thờ ở vùng Auvergne. Đức cha cho đúc một tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi trên đầu gối bằng vàng, bạc và đồng, và được trang hoàng với nhiều đá quý. Trong thời cách mạng Pháp, tượng bị đem về Paris nung chảy để đúc tiền.
Tại Le Puy, truyền thuyết cho rằng đền thánh có từ thế kỷ thứ nhất, và họa đồ của nhà thờ là do một con nai chạy trên tuyết vẽ ra. Dầu sao đi nữa, nhà thờ chính tòa Đức Bà Le Puy là một trong các đền thánh dâng kính Đức Mẹ cổ xưa nhất Âu Châu và là đích điểm hành hương của Kitô hữu ngay từ thế kỷ thứ 5. Trong đền thờ này cũng có tượng Đức Mẹ đen theo kiểu Ethiopia do vua Thánh Louis tặng, nhưng cũng bị đốt trong thời cách mạng Pháp và được thay thế bằng bức tượng hiện nay có từ thế kỷ thứ 17. Đền thờ được xây dựng theo lời yêu cầu của Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra với một phụ nữ bị bệnh và chữa cho bà lành. Để khẩn nài Đức Mẹ giúp, bà đã nằm trên một phiến đá, sau đó gọi là viên đá của các cơn sốt. Phiến đá này hiện được giữ trong một nhà nguyện nhỏ của đền thánh do Đức cha Sangvozi xây trên một đền thờ ngoại giáo có từ trước. Từ thế kỷ thứ 10, lễ kính Đức Bà Le Puy đã được cử hành trọng thể. Từ ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin, cho tới ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Năm nào cũng thế, vào lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tượng Đức Mẹ được rước qua các đường phố Le Puy và có hàng chục ngàn người tham dự. Đền Thánh Đức Bà Lơ Quy cũng là nơi phát xuất của cuộc hành hương đến Đền Thánh Jacobe Compostela bên Tây Ban Nha. Đền Thánh Đức Mẹ tại Arras nảy sinh sau một trận dịch hạch đen. Nhà thờ chính tòa cũ của giáo phận Arras được xây giữa năm 1030 và 1396 theo kiểu Gothic. Đến thế kỷ thứ 18 thì bị đổ nát. Sau khi được xây lại, nhà thờ bị bỏ bom hư hại trong hai thế chiến và được tu sửa sau đó. Tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng được tôn kính tại Boulogne-sur-Mer được đem tới từ đường biển hồi năm 639, khiến cho lòng tôn sùng Đức Mẹ phát triển mạnh tại đây cho tới thời Trung Cổ. Một nhà nguyện đã được xây trên nền của một đền thờ thời Roma. Năm 1090, Thánh nữ Ida, mẹ của Godefroy de Bouillon, cho xây nhà thờ đầu tiên kính Đức Mẹ kiểu Roman. Tượng Đức Mẹ đen được tôn kính tại Roc Amadour, trong vùng núi Trung Pyrenees thuộc cuối thế kỷ thứ 12. Đây là bức tượng được Thánh Amadour, một ẩn sĩ, đã đem tới từ Thánh Địa. Thánh nhân xây một nhà nguyện và đặt tượng Đức Mẹ đen vào đó. Người ta đã khám phá ra xác của Thánh Amadour còn nguyên vẹn không hư nát. Trong hai thế kỷ 12 và 13, Amadour trở thành nơi hành hương nổi tiếng và là đền thánh có đông tín hữu kính viếng nhất nước Pháp chỉ sau Mông Saint-Michel. Đức Mẹ đen đã ban rất nhiều ơn lành cho tín hữu, đặc biệt là trong các thời điểm khó khăn và dịch tễ. Các đám đông hành hương đến đền Thánh Jacobe ở Compostela bên Tây Ban Nha đã biến nhà nguyện này thành nơi nghỉ chân trong hành trình của họ.
Tượng Đức Bà Lisette d'Annecy cũng thuộc thế kỷ thứ 12, và ngay từ thế kỷ thứ 11, tượng đã được tôn kính trong một nhà nguyện nhỏ thuộc giáo phận Geneva. Tuy nhiên, nhà thờ và đền thánh Đức Bà Lisette đã được xây vào năm 1360 và thánh hiến năm 1398. Đền thánh Đức Bà đen tại Enciden bên Thụy Sĩ, nơi có đan điện biển Đức nổi tiếng, được xây cất hồi thế kỷ thứ 10 liên quan tới cuộc đời thánh Menrado. Trung tâm của đan điện là nhà nguyện xây trên căn phòng nơi thánh Menrado sống xưa kia, bên trong có tượng Đức Mẹ đen. Do viên mẫu Hidenga thành Juerit tặng cho thánh nhân, bức tượng cổ xưa nhất đã bị cháy trong một trận hỏa hoạn năm 1465, tượng hiện nay thuộc năm 1466. Bên Italia, trong số các đền thánh cổ xưa nhất có đền thánh Oroga. Truyền thuyết cho rằng đền thánh có từ thế kỷ thứ tư do thánh Eusebio giám mục tiên khởi giáo phận Vercelli thành lập. Trong khi chạy trốn cuộc bắt hại của bè phái Adriano bên Palestina, thánh nhân đã đem theo bức tượng này và giấu nó giữa các tảng đá, nơi sau đó có nhà nguyện đá tảng, được dân chúng vùng Fontane More xây giữa thế kỷ thứ 17, và tượng Đức Mẹ được rước mỗi 5 năm giữa các núi chia đôi hai thung lũng, nhưng các tài liệu đầu tiên liên quan tới đền thánh Europa thuộc thế kỷ thứ 13 nhắc tới hai nhà thờ thánh Maria và thánh Bartolomeo của các ẩn sĩ như điểm tham chiếu của các tín hữu hành hương. Đền thánh Đức Bà Monteverde trên núi Bartolomeo được xây năm 1126 liên quan tới thánh Giuliano, là người rất đạo đức có tinh thần chiêm niệm. Mấy năm trước đó, thánh nhân tìm đến sống trên ngọn núi cao 1270 mét này. Tiếng tâm của ngài lôi cuốn nhiều tín hữu và linh mục ước mong noi gương thánh nhân phục vụ Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của ngài. Việc tôn sùng Đức Mẹ trở thành con đường hữu hiệu nhất giúp bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau khi thánh Giuliano qua đời năm 1142, đền thánh đạt tột đỉnh sự lộng lẫy của nó trong các thế kỷ từ 12 đến 14. Chính trong thời gian này, hình vẽ Đức Mẹ được dâng tặng đền thánh. Trong số các thánh tích được giữ tại đây, có xương của thánh Gennaro được đem về nhà thờ chính tòa Laponi năm 1497. Trong thời đệ nhị thế chiến giữa các năm 1939 đến 1946, tấm khăn niệm thành Torino cũng đã được cất giấu tại đây để tránh Hitler đánh cắp. Đền thánh Đức Bà an ủi tại Torino có nguồn gốc ngay từ các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Ban đầu đó là nhà thờ kính thánh Ande xây trên một đền thờ ngoại giáo. Từ thế kỷ thứ 5, nhà thờ trở thành nổi tiếng, có nhiều tín hữu kính viếng nên được nới rộng, và vào thế kỷ thứ 11 trở thành một đan điện. hình icon Đức Mẹ bị lạc nhiều lần và được tìm lại ngày 20 tháng 6 năm 1104, hiện được tôn kính trong hầm nhà thờ.
Đền Thánh Đức Bà của Thánh Luca trên đồi La Guardia gần thành phố Bologna có nguồn gốc từ truyền thuyết kể rằng có một ẩn sĩ người Hy Lạp đến hành hương Constantinople và được các linh mục nhà thờ Sophia đưa cho một hình Đức Mẹ do Thánh sử Luca vẽ để đem đến núi Guardia bên Italia như được viết trên chính bức vẽ. Vị ẩn sĩ lên đường tìm núi Guardia nhưng chỉ khi tới Roma mới được thượng nghị sĩ Passi Povero là người Bologna cho biết núi Guardia tọa lạc gần thành phố Bologna. Vị ẩn sĩ đến Bologna và được giới lãnh đạo và dân chúng tiếp đón, và ảnh Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng được rước lên núi. Tuy nhiên, tài liệu lịch sử năm 1192 cho biết đền thờ bắt nguồn từ sự kiện ái nữ Angelica Bonfantini, con gái của Caicle di Bonfantino và Bologna di Gherardo Guesi, quyết định sống đời ẩn tu. Năm 1193, nhờ Đức Giáo Hoàng Celestino III can thiệp, Đức cha Gerardo di Gisla, giám mục Bologna, đặt viên đá đầu tiên do chính Đức Giáo Hoàng làm phép, xây nhà thờ trên núi Guardia, và nhà thờ thành nơi cất giữ ảnh Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi của Thánh sử Luca, rồi trở thành nơi hành hương nổi tiếng. Liên quan tới đền Thánh Đức Bà Pila hay Đức Bà Cây Cột tại Saragossa bên Tây Ban Nha, cũng không có các nguồn tài liệu chứng minh. Truyền thuyết kể rằng ngày mùng 2 tháng Giêng năm 40, Đức Mẹ hiện ra với tông đồ Giacobbe bên bờ sông Ebro, lúc đó đang chán nản ngã lòng vì công việc rao giảng tin mừng không hữu hiệu. Đức Mẹ trao cho Giacobbe một cây cột và xin thánh nhân xây một đền thờ dâng kính Mẹ gần đó. Tuy có nhiều đổi thay nhưng cây cột do thánh Giacobbe trồng vẫn còn nguyên tại chỗ. Hiện cây cột này được bọc đồng và bạc, và qua một lỗ hở, tín hữu có thể rờ và hôn kính. Đền Thánh Đức Bà Montserrat vùng Catalonia bên Tây Ban Nha là một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng khác nữa, các gốc gác đầu tiên của nó thuộc thế kỷ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.